Ngài là ánh sáng, là chân lý, đã phá tan sự dối trá của ma quỷ. Sự dối trá đã lừa dối Eva. Chính sự dối trá này đã cắt đứt con đường lên trời. Chân lý đã lặp lại và củng cố đường đi này bằng máu châu báu của Ngài. Những ai đi trên đường này là con cái của chân lý, và sau cùng sẽ thấy mình được kết hợp với Cha và với Đấng được gọi là đường và là cửa. Đó là con Cha, chân lý vĩnh cửu và là bình an bất tận. Ai không theo đường đi này, không đi trên cầu, nhưng đi trên dòng sông ở dưới gầm cầu, tức là đi trên con đường không làm bằng những viên đá, nhưng làm bằng nước. Mà vì nước không vững chắc, cho nên những ai đi trên đó sẽ bị đắm đuối. Dòng nước nguy hiểm này chính là thế gian với những khoái lạc và vinh hoa của nó. Những ai không đặt tình yêu của mình trên những viên đá vững chắc, nhưng yêu mến các thụ tạo, nghĩa yêu mến và chiếm hữu những sự vật ở ngoài Cha, thì các thụ tạo này sẽ nên như dòng nước chảy, lôi kéo chúng đi luôn với chúng theo dòng sông chảy xiết. Chúng tưởng các sự vật chúng yêu mến đang qua đi, nhưng sự thật chính bản thân chúng qua đi và đang đi đến chỗ chết. Chúng muốn dừng lại, chúng muốn cuộc sống và những sự vật chúng yêu mến dừng lại, đừng qua đi, nhưng vô ích. Hoặc là cái chết sẽ đến và mang đi những gì chúng yêu mến, hoặc là sự quan phòng của Cha sẽ can thiệp, bước chúng ra khỏi các loại thọ tạo. Những ai theo con đường của sự dối trá đều là con cái ma quỷ, vì ma quỷ là cha sự dối trá. Bởi họ đi qua cửa của dối trá nên chúng sẽ phải tiêu vong muôn đời. Con thấy chưa, Cha đã tỏ cho con biết đâu là chân lý và đâu là dối trá. Con đường của Cha là chân lý và con đường của ma quỷ là dối trá. Câu 28. Người ta không dễ dàng theo con đường này hay con đường kia, con đường của cây cầu hay con đường sông, về hạnh phúc của linh hồn đi qua cầu. Đó là hai con đường người ta có thể theo. Đi con đường nào cũng vất vả. Con hãy xem con người ngu xuẩn và mù quáng chừng nào. Nó cứ nhất định muốn dẫn mình vào con đường sông, trong khi trước mắt nó có con đường rộng mở, một con đường mang lại biết bao niềm vui cho người đi theo đường này. Mọi cây đắng sẽ trở nên ngọt ngào, mọi gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Dầu ở trong tối tăm của thân xác, con người vẫn gặp được ánh sáng. Và dầu là loài phải chết, nó vẫn được thấy sự sống bất tử, vì được nếm đấng chân lý diệu hiền nhờ tình yêu và ánh sáng của đức tin. Chính đấng chân lý đã hứa ban sự an nghỉ cho những ai chịu gian nan thử thách vì Cha. Bởi vì Cha không quên đâu, Cha biết những ai đã phục vụ Cha. Cha công minh, Cha trả cho mỗi người theo công trạng của họ. Mọi việc lành sẽ được thưởng và mọi tội phạm sẽ bị phạt. Niềm vui mà những kẻ theo đường chân lý được hưởng thì không lưỡi nào nói lên được, chưa tai nào được nghe nói, và không mắt nào có thể nhìn thấy. Ngay ở đời này, họ được hưởng nếm và nắm chắc hạnh phúc dành cho họ đời sau trên nước trời. Thật là điên rồ, những kẻ khinh chê sự thiện lớn lao ấy. Chúng ưa thích chọn cho mình một thứ hỏa ngục ngay ở đời này, vì chúng đi con đường dưới gầm cầu, con đường của thế gian, nơi chúng gặp biết bao cực khổ, không chút an ủi, không chút hạnh phúc, bởi vì tội lỗi của chúng làm chúng mất cha, là sự thiện tối cao và vĩnh cửu. Vậy con có lý để than khóc: cha muốn con và các tôi tớ cha hãy luôn luôn đau đớn khóc lóc vì những xúc phạm của chúng đối với cha, và các con hãy cảm thương sự ngu dại và nỗi bất hạnh của những kẻ đang xúc phạm đến cha một cách vô ý thức như vậy. Nay con đã thấy và biết cây cầu này được xây dựng thế nào. Con biết như cha đã nói với con rằng cây cầu này là con độc nhất của cha. Ngài đã phối hợp sự cao cả của Thiên Chúa với sự hèn hạ của con người. Câu 29. Cây cầu này đã vươn tới trời vào ngày lễ Chúa lên trời, nhưng đã không rời bỏ trái đất. Khi con một của cha trở về với cha 40 ngày sau khi sống lại, cây cầu này đã được bắt từ trái đất, nghĩa là từ xã hội loài người lên tới trời. Do sức thần tính của cha để ngồi bên hữu Chúa Cha, là cha vĩnh cửu của Ngài. Đó là điều thiên thần đã nói với các môn đệ ngày về trời. Khi ấy các ông như chết, tâm hồn như rời khỏi trái đất để theo sự khôn ngoan của con cha lên trời. Thiên thần nói với các ông: đừng đứng lại ở đây nữa, vì Chúa Giêsu đã lên trời, ngự bên hữu cha. Một khi Ngài đã lên trời và trở về với cha là cha Ngài, cha đã sai người thầy vĩ đại là Chúa Thánh Thần đến với quyền năng của cha, với đức khôn ngoan của con cha và với sự nhân từ của Chúa Thánh Thần. Ngài là đấng làm một với ta là cha và với con cha. Ngài củng cố con đường giáo lý mà đấng chân lý của cha đã để lại nơi trần gian. Người ta không còn thấy sự hiện diện của con cha nữa, nhưng Ngài đã để lại giáo lý của Ngài cùng với các nhân đức, tức là những viên đá sống động dựa trên giáo lý này, để làm nên cây cầu diệu hiền và vinh hiển. Trước hết, Ngài đã ra sức dùng các công việc của Ngài để vạch ra cho các con một con đường. Ngài đã ban cho các con giáo lý của Ngài bằng gương sáng hơn là bằng lời nói của Ngài. Ngài đã hành động trước khi nói. Sự nhân từ của Chúa Thánh Thần đã củng cố lời giảng dạy này bằng cách ban thêm sức mạnh cho tâm hồn các môn đệ để họ tuyên xưng chân lý và rao truyền con đường này, tức giáo lý của Chúa Kitô chịu đóng đinh và thập giá. Nhờ họ, Chúa Thánh Thần đã bắt tội thế gian về những điều bất kính và về những phán đoán sai lầm. Sau đây cha sẽ trình bày cho con biết về sự bất kính và những phán đoán sai lầm này. Cha đã nói với con tất cả những điều này để xua đuổi tất cả mọi bóng tối có thể làm lu mờ tư tưởng cho những kẻ nghe cha nói. Họ có thể nói rằng: với thân mình Chúa Kitô, một chiếc cầu đã được tạo thành do sự kết hợp bản tính thần linh với bản tính phàm nhân. Đúng, chúng tôi cũng biết như vậy. Nhưng cây cầu này đã bị lấy đi rồi khi Ngài lên trời. Cũng đúng, Ngài là đường đi tới ơn cứu độ. Ngài đã dạy chúng tôi biết chân lý qua gương sáng của Ngài và các việc làm của Ngài. Nhưng bây giờ còn gì đâu? Tìm đường đi ấy ở đâu? Cha nói cho các con, hay đúng hơn, cho những kẻ rơi vào sự mù quáng đó biết rằng đường đi là chính giáo lý của Ngài, được rao giảng bởi các tông đồ của Ngài, được khẳng định trong máu các chứng nhân tử đạo, được soi sáng bởi ánh sáng của các bậc tiến sĩ, được tuyên xưng bởi các vị hiển tu và được viết ra do các nhà chú giải kinh thánh. Tất cả chư vị này đã cùng nhau tuyên xưng chân lý trong nhiệm thể của hội.